Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong tay mà xây sang lúa của người, người cầm nghĩa trong tay mà xây sang lúa của người.
Xin che chở cây nhỏ mà tay Chúa đã trồng. Xin che chở ngành nhỏ mà tay Chúa đã
Người cầm nĩa trong tay mà xây sang lúa của người. Người cầm nĩa trong tay mà xây sang lúa của người.
Trích phúc âm cho Thánh Luca chương 3 câu 10 đến câu 18. Bây giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa, họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người. Hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rẽ sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, Viktor Frank là một nhà phân tâm học người Do Thái. Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông bị Đức Quốc xã bắt đưa vào trại tập trung. Được thoát chết, ông đã viết lại tập sách có tựa đề là Con người đi tìm ý nghĩa sống, để kể lại tất cả những nỗi đau khổ mà những người Do Thái phải chịu trong các trại tập trung. Một trong những đau khổ nặng nề nhất là phải sống trong đợi chờ để biết số phận của người thân yêu bị lạc mất, đợi chờ để biết số phận của chính mình sẽ ra sao, đợi chờ để được cứu thoát. Những người Do Thái thời Chúa Giêsu và có thể chúng ta ngày nay, có lẽ cũng rơi vào đau khổ đợi chờ này. Những người Do Thái đợi chờ được đứng giải phóng đến giải thoát họ khỏi sự thống trị của đế quốc Roma. Và đợi chờ mãi, nhiều người mất đi niềm hy vọng, mất đi niềm tin và niềm an vui. Họ đợi chờ mà không làm gì cả, đợi chờ trong thụ động, đợi chờ trong sự chạy trốn trước trách nhiệm phải dấn thân. Giáo hội vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng mời gọi những con cái mình hãy đợi chờ trong niềm vui, trong niềm tin, trong hy vọng chắc chắn được Chúa đến giải thoát khỏi tội lỗi. Sự thật thì Chúa đã đến rồi trong lịch sử, trong tâm hồn của biết bao anh chị em chúng ta đã sẵn sàng đón nhận Ngài. Nhưng có thể là đối với chúng ta thì Chúa chưa đến, vì tâm hồn chúng ta không còn chỗ trống dành cho người. Vì chúng ta chưa sẵn sàng thay đổi đời sống, nên cứ sống trong lo âu khoắc khoải, không biết mình đợi chờ gì, đợi chờ tương lai sẽ đi về đâu. Chúng ta đừng sợ Thiên Chúa, đừng sợ và hãy vui lên. Đó là mệnh lệnh Thiên Chúa cho con người trong suốt lịch sử. Đừng sợ và hãy vui lên là lời kêu gọi Thiên Chúa gửi đến cho con người, trong đó được tóm gọn trọn cả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Tóm gọn cả lịch sử cứu rỗi, cựu và tân ước. Đừng sợ và hãy vui lên. Đó là hai khía cạnh của cùng một thực tại cứu rỗi. đừng sợ và hãy vui lên vì Thiên Chúa yêu thương con người. Đừng sợ và hãy vui lên vì Thiên Chúa ngự đến sống với, sống trong con người. Đừng sợ và hãy vui lên vì Thiên Chúa đang chờ chúng ta đến với Ngài. Tương lai của đời người và lịch sử chắc chắn sẽ quy về Ngài, là khởi đầu và cùng đích của mọi sự. Nơi bài đọc thứ hai của Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi Philippe đã quả quyết như sau: Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, hãy vui lên. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời khẩn cầu, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: tôi phải làm gì bây giờ? Gioan Tẩy Giả đã trả lời, mà nội dung chính có thể được tóm gọn lại trong công thức đã được chính Chúa Giêsu đến sau nói to lên: hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng Chúa Giêsu Kitô.
Xin che chở cây nhỏ mà tay Chúa đã trồng, xin che chở ngành nhỏ mà tay Chúa đã trồng. Người cầm nĩa trong tay mà xây sang đũa của người, người cầm nĩa trong tay mà xây sang đũa của người.